Tập thiền trong tù. Tác giả Kobutsu Malone. Hãy thực tập làm hải đảo tự thân, biết nương tựa nơi chính mình mà đừng nương tựa vào ai khác. Phải thực tập nương tựa vào hải đảo chánh pháp, biết nương tựa nơi chánh pháp chứ đừng nương tựa vào một hải đảo nào khác hay một ai khác. Kinh Hải Đảo Tự Thân số 639, tạp A Hàm. Tôi nghe nói mỗi sáng trong thiền viện thỉnh thoảng tụng bài kinh này. Vậy câu kệ trên có ý nghĩa gì? Thiền Phật giáo là một truyền thống dựa trên lời dạy của Đức Phật Thích Ca từ 2.500 năm về trước. Đức Phật là một con người, sinh làm một hoàng tử trong một vương quốc hiện nay thuộc về vùng đất Nepal và Đông Bắc Ấn Độ. Ngài sống trong nhung lụa và sự giàu sang. Ngài có tất cả những gì mình muốn và không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Xung quanh Ngài là những nhân vật anh hùng hào kiệt cùng những cung phi mỹ nữ vô cùng diễm lệ. Mặc dù sống trong hoàn cảnh như vậy, Ngài vẫn vô cùng quan tâm đến sự vô thường và đau khổ của cuộc đời. Ngài đã bỏ cung điện, từ bỏ ngôi vua và tất cả tài sản để đi tìm chân lý. Sau khi từ bỏ tất cả, Ngài đi tìm thầy học đạo. Ngài đã tu tập với những vị đạo sĩ và đạt đến trình độ vô sở hữu xứ định và phi tưởng phi phi tưởng xứ định, nhưng vẫn chưa đạt đến giác ngộ. Sau đó, Ngài tham gia vào nhóm của năm anh em Kiều Trần Như. 6 năm thực tập khổ hạnh như là một phương thức đạt đến sự giác ngộ tâm linh. Một hôm bị kiệt sức vì đói, Ngài quyết định rằng phương pháp tự hành sát không phải là mục đích mà Ngài muốn tìm. Lúc đó Ngài chỉ còn da bọc xương, gần như thoi thóp, thì có một cô gái đi ngang qua cúng dường Ngài một bát cháo sữa. Ngài thọ nhận sự cúng dường, ăn xong, Ngài cảm thấy phục hồi sức lực. Ngài nhận ra rằng có con đường trung đạo, tránh hai cực đoan, hưởng lạc hay khổ hạnh sẽ đưa đến sự giác ngộ hoàn toàn. Ngài từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh và từ từ khôi phục lại sức khỏe. Ngài bắt đầu quán sát chính mình bằng cách soi chiếu nội tâm. Ngài ngồi kiết già và chuyên tâm vào thiền định. Ngài nhận xét rằng hơi thở là một sự vận hành thường trực, có thể quán xét liên tục. Nhận xét như vậy xong, Ngài chuyên chú quán niệm hơi thở của mình. Một buổi sáng sau khi thiền quán suốt đêm, Ngài nhìn lên dòm trời. Vào canh ba, khi sao mai vừa mọc, trong khoảnh khắc đó, Ngài hoát nhiên đại ngộ. Ngài đã chứng ngộ được lý duyên khởi, bản tâm chân thật của mình. Thiền quán là một kinh nghiệm giác ngộ của Đức Phật. Thật ra, thực tập thiền là sự khám phá Phật tánh vốn có của chúng ta, và điều này đưa đến kinh nghiệm chứng ngộ. Thiền là sự tỉnh giác, trực nhận bổn tánh, tức là Phật tánh, là sự giác ngộ chân tâm. Thiền Phật giáo không tôn thờ sự chứng ngộ của Đức Phật như là thành quả của một cá nhân độc nhất. Giác ngộ là trọng tâm của sự thực tập thiền, và thiền có thể thực hiện bởi bất cứ người nào, ngay trong đời này, trong hoàn cảnh cho phép, bằng chính sự nỗ lực của chính mình, hải đảo của tự thân. Giác ngộ là một sự bừng dỡ tâm thức vượt ngoài phạm vi kinh điển, sự hiểu biết thế gian và sự suy đoán ngôn từ. Như một truyền thống tôn giáo, Thiền Tông khác biệt với những truyền thống khác là không thờ phượng hay cầu nguyện Thượng Đế hay bất cứ vị thần ngoại tại nào. Từ quan điểm của thiền, không có một sự thực nào ngoài những gì đang hiện hữu trước mắt. Không có sự thực nào vượt ngoài bản tâm của chúng ta. Nền tảng căn bản, cốt tủy không thể tách rời của thiền là sự thực tập. Tọa thiền được ghép bởi hai chữ tọa có nghĩa là ngồi và thiền có nghĩa là sự quán chiếu trong tĩnh lặng. Sự thực tập thiền có thể được mô tả như chỉ thẳng vào chân tâm kiến tánh thành Phật. Thực tập tọa thiền cho phép chúng ta nhận thức tiến trình của tư tưởng tĩnh lặng và sáng suốt. Sau thời gian tu tập, có kinh nghiệm nội tâm, chúng ta có bổn phận phải hoàn truyền sự giác ngộ này. Phương tiện cho giai đoạn thực tập này gọi là hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát là một chúng sinh tiến bước trên con đường đạt đến giác ngộ. Bồ Tát là một chúng sinh bổn tánh nhiệt thành và từ bi, thấu rõ sự quan hệ giữa tất cả hữu tình. Trong giai đoạn này, 10 điều giới của Bồ Tát là công cụ sách tấn tinh thần trách nhiệm của mình đối với người khác và cũng là công cụ để tịnh hóa chính mình. 10 điều giới như sau. 1. Kính trọng và quan tâm đến tất cả mọi sinh mạng, con nguyện không bạo hành, không sát hại. 2. Kính trọng tài sản người khác, con nguyện không trộm cướp. 3. Hiểu biết và sáng suốt trong các mối quan hệ, con nguyện không tà dâm. 4. Ngay thẳng và đáng tin, con nguyện không nói dối. 5. Chăm sóc thân thể và tinh thần, con nguyện không tham ăn, không dùng chất kích thích say người. 6. Nhận thức sự im lặng là quý báu, con nguyện không bàn tán chuyện vô ích. 7. Khiêm nhượng, con nguyện không tự khen mình hay phê bình người khác. 8. Thỏa mãn giới chính mình, con nguyện không ganh ghét đố kỵ. 9. Giữ cho tâm tĩnh lặng an hòa, con nguyện không sân hận. 10. Với lòng kính trọng, con nguyện không bao giờ hủy bán tam bảo. Sự giam cầm, mặc dù cấm chế sự tự do của thân xác, nhưng cũng cung cấp cho chúng ta một ít thì giờ tự do nếu chúng ta quyết định phát triển tâm linh trong lúc bị giam cầm. Hãy dùng thời gian đó để thực tập tọa thiền. Thiền thực sự có hiệu quả và đưa đến những sự thay đổi sâu xa, khó tin khó dò trong sự vận hành căn bản của tâm thức. Bước đầu tiên phấn khởi trong việc dồn năng lực để trở thành tỉnh thức trong một hoàn cảnh hôn mê. Có vài điều căn bản về phương pháp tọa thiền như sau. 1. Dành một khoảng thời gian mỗi ngày cho sự thực tập. Tập vào lúc yên tĩnh nhất. Sự thật đây là điều khó khăn khi sống tập thể, nhất là trong xà lim ồn náo, nhưng vẫn có thể tu tập được. 2. Cuộn mền lại để làm bồ đoàn, và nếu cần, thêm một cái mền thứ hai để trải làm tọa cụ phía dưới. Tìm chỗ để ngồi dưới đất, tốt nhất là ngồi đối mặt vào tường. Có nhiều thế như ngồi kiết già là tư thế hay nhất, nhưng không phải ai cũng làm được. Có nhiều thế khác, bao gồm bán già hoặc chỉ gác bàn chân lên đùi. Cũng có thể quỳ, nhưng cần phải đệm dưới đầu gối và mắt cá. Điều quan trọng là dù với tư thế nào, đầu gối phải tiếp xúc với mặt đất. Ngồi trên bồ đoàn và lưng phải thẳng. Để hai tay lên đùi, bàn tay ngửa lên và mu bàn tay trái đặt trên lòng bàn tay phải. Hai đầu ngón cái hơi chạm nhau, khoảng trống giữa hai ngón tay cái và hai bàn tay tạo thành hình trái xoan giống như thế ngồi của Đức Bổn Sư. 3. Sau khi ngồi vững vàng, bạn sẵn sàng bắt đầu. Đầu tiên, bạn nên giới hạn mỗi thời gian ngồi thiền từ 10 đến 15 phút. Bắt đầu hít một hơi thở sâu, hít bằng miệng và thở bằng mũi, làm 3 lần, giữ lưng thẳng, giúp cho hơi thở được tự nhiên. Mỗi hơi thở đếm thầm 1, hít vô, thở ra, đếm 2, hít vô, thở ra, đếm 3, cho đến 10, sau đó lại bắt đầu đếm từ số 1. 4. Ý tưởng, cảm xúc và tình cảm sẽ hiện khởi trong lúc ngồi. Quên mất sự thực tập nên phải tập trung chánh niệm. Khi nhớ thì quay trở về sự đếm hơi thở liền. Tán loạn là điều rất bình thường xảy ra. Điều hay nhất là đừng làm gì hết. Nhưng không làm gì không có nghĩa là tiếp tục hoặc tìm cách tránh né. Chúng ta chỉ cần tỉnh thức là hơi thở đang có mặt và tiếp tục trở lại việc đếm hơi thở của chúng ta. 5. Thực tập sẽ rất khó khăn. Thiền không phải là một sự trốn tránh. Bạn không thể ngồi thiền để trị sự nghiện ngập. Thế nhưng thực tập thiền để được tự tại chuyển hóa vọng tưởng, ý tưởng, cảm xúc và tình cảm, và từ đó làm chủ những thói xấu của mình. Thói xấu là do tập, mà tập là do vọng. Thiền là dẹp vọng. Đây không phải là phương pháp dễ, nhưng cố gắng tập thiền sẽ có hiệu quả. Chắc chắn như vậy.
Phỏng vấn người tử tù Susan Frankie Parker. Jane Crum, ngày 11 tháng 4 năm 1996.
Jane Crum là chủ biên của tờ báo The Ecumenical Buddhist của hội The Ecumenical Buddhist Society, thành phố Little Rock, tiểu bang Arkansas, đã có cuộc phỏng vấn với người tử tù Susan như sau. Jean:
Như tôi nhớ lại, anh yêu cầu một nhân viên đưa anh một quyển thánh kinh, mà lại nhận được một quyển kinh pháp cú. Anh có thể thuật lại câu chuyện và kết quả đã đem lại cho anh những gì?
Susan: Tôi khám phá ra kinh pháp cú vào tháng 12 năm 1988, khi đang ở trong xà lim biệt giam. Lúc đó, tôi là một tên tù khùng điên, dễ ghét và ác độc. Tôi luôn luôn làm khó dễ mọi người. Nhân viên nhà tù phải giam tôi vào xà lim riêng biệt. Tôi đã la lối, gào thét, chửi rủa và đòi một quyển thánh kinh, là quyển sách độc nhất được cho phép đọc. Ban ngày, họ đem dẹp tấm đệm chỗ khác thành thử không có việc gì để làm. Tôi thường nện tay xuống sàn nhà để bày tỏ lòng thù ghét của tôi đối với tất cả mọi người đã làm cho tôi như vậy. Còn không thì tôi ngồi đọc thánh kinh. Người gác ngục muốn chơi tôi, liệng một quyển kinh pháp cú vào mặt tôi quát lên. Đây là quyển sách thánh của mày đó. Liệng xong, hắn cất tiếng cười và đóng ập cửa lại làm tôi không kịp quăng trả lại. Tôi la lối gào thét, một lúc sau cảm thấy mệt mỏi, bèn ngồi xuống sàn và bắt đầu đọc quyển sách ngoại đạo. Ồ, đây là một món quà tuyệt vời nhất mà tôi đã từng nhận được. Sau này, có lẽ khoảng một năm sau, tôi đã nghẹn ngào cảm ơn người cai ngục đó đã tặng cho tôi món quà vô giá. Người gác ngục ngạc nhiên, đương nhiên nghĩ là tôi mất trí. Từ ngày đó tôi đã sống một cuộc đời thích ứng với Phật tánh bản lai của mình. Trong Phật có chúng sinh, trong chúng sinh có Phật. Tôi đã giữ quyển kinh Pháp Cú và cách đây một tháng, tôi tặng nó cho một người bạn, một kẻ khác bắt đầu cuộc hành trình tìm chân lý. Quyển kinh Pháp Cú đã đưa tôi khát khao tìm đến những quyển kinh khác, và càng lúc tôi càng khao khát về Phật Pháp.
Lúc đầu, anh thực tập những gì?
Tôi thường ngồi và cố gắng tĩnh tọa dựa trên những lời chỉ dẫn trong quyển. Tất cả chúng ta đang tu tập. We are all doing time. Một cuốn sách tâm linh cho tù nhân do Bolozov soạn. Có một người bạn cho tôi địa chỉ của Rosie Robert Aikens ở Hawaii. Thế là Rosie Aikens gửi cho tôi một số sách. Tôi vẫn chưa thể ngồi kiết già, và thỉnh thoảng tôi quay trở lại thực tập đếm hơi thở. Sự thực tập của tôi có vẻ hợp với thiền tông hơn là mật tông, nhưng tôi thiết nghĩ tất cả đều dẫn đến cùng kết quả như nhau.
Phật Pháp đã chuyển hóa anh thế nào?
Hiện nay tôi có một bàn thờ trong xà lim. Trên đó thờ một tượng Phật cao 15cm do cô Anna Cox gửi tặng tôi. Tôi trang trí bàn thờ với bông giấy do tôi tự làm lấy và một bức ảnh của Ngài Rinpoche Lama Thachin, người đã truyền Tam Quy cho tôi. Hiện nay, tôi xếp một góc tấm đệm làm bồ đoàn và tôi thực tập tĩnh tọa 2 lần một ngày, mỗi lần khoảng 25 đến 40 phút. 4 giờ sáng là thời gian tốt nhất để ngồi thiền. Đó là lúc yên tĩnh nhất trong giải ngục tử hình này. Năm 1990, tôi quyết định xuống tóc xuất gia như là một sự bày tỏ niềm tin với Đức Phật. Tôi tin rằng điều này giúp tôi sống một cuộc sống thánh thiện theo Phật tánh của mình. Tôi cũng hy vọng rằng những tù nhân thấy tôi hàng ngày sẽ muốn được sống giống như tôi, nghĩa là một Phật tử thuần thành. Một điều tôi đã học được là nếu cạo đầu và ở trong tù suốt mùa đông thì khi trời nắng, ra ngoài phải nên đội nón, nếu không đầu tôi bị phỏng.
Sự tu tập đã ảnh hưởng thế nào đến đời sống của anh trong tù?
Tôi cố gắng sống theo lời dạy của Đức Phật. Qua sự tĩnh tọa, tôi học được tánh kiên nhẫn. Đây là điều quý nhất khi bạn sống trong hoàn cảnh tù tội. Hiện nay, tôi mỉm cười nhiều hơn. Tôi thưởng thức từng giây phút hiện tại và tôi đã học được một điều quan trọng nhất mà một con người phải học. Chết như thế nào để được bình an? Mỗi đêm khi tôi nhắm mắt ngủ, tôi nghĩ rằng tôi đang chết. Nếu tôi sớm bị hành hình, tôi sẽ chết với nụ cười trên khuôn mặt mệt mỏi, già nua, xấu xí của tôi. Người hành hình có thể không hiểu, nhưng bạn sẽ hiểu.
Chướng ngại gì lớn nhất trong sự tu tập của bạn?
Ban kiểm duyệt của nhà tù là những người gia tô cực đoan. Họ ngăn không cho tôi nhận những cuốn sách mà tôi đặt mua. Điều này làm tôi bức xúc và bị thử thách. Tôi xem tất cả sự chướng ngại đều là thử thách. Tôi đã thảo luận nhiều lần với họ và luật sư của tôi. Cuối cùng, chúng tôi đã đạt đến sự thỏa thuận. Tôi phải tranh đấu từng bước với ban quản trại và những nhân viên nhà tù. tôi phải tranh đấu với gã cai ngục đã nói dối để giam tôi vào xà lim và hủy hoại hồ sơ của tôi. Hắn đã bị cách chức không còn ở chỗ này nữa. Người cai kế đó đã nói với tôi những câu làm tôi thấy vô cùng hãnh diện. Hắn nói hắn mong tất cả người tù là Phật tử nếu họ sống giống như tôi.
Anh có thể cho biết chút gì về vai trò của anh trong việc hoằng pháp?
Câu hỏi hay đó. Tôi từng nghĩ, ngay sau khi giác ngộ tôi sẽ đi hoằng pháp. Nhưng tôi biết ngày đó còn quá xa. Vậy tốt hơn là tôi nên làm một cái gì ngay bây giờ? Mọi người thấy tôi tập thái cực quyền trong sân tù. Họ thấy tôi an lạc với cuộc sống, vì lúc nào tôi cũng mỉm cười. Đó là, thưa bạn, thế nào là hoằng truyền giáo pháp của Phật? Cười lên, vui lên. Có lần tôi đọc một cuốn sách, trong đó đặt một câu hỏi: bạn phải hoằng pháp thế nào nếu đối tượng của bạn vừa mù lại vừa ngu? Câu trả lời là ôm chầm lấy họ. Sự từ hòa, một vòng tay, một nụ cười, một ánh mắt có thể cảm nhận được. Phật giáo không phải là một tôn giáo hoặc triết học, cũng không phải là tâm lý hay khoa học. Phật giáo là một phương pháp để giải thoát. Tôi cảm nhận được giải thoát và chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được giải thoát khỏi thế giới này. Khi tôi thay đổi, mọi việc sẽ thay đổi.
Cảm ơn anh đã bỏ thì giờ ra để trả lời những câu hỏi của tôi. Có điều gì anh muốn chia sẻ với các bạn tù đồng tu hay không?
Thưa có. Cảm ơn tất cả đã chấp nhận tôi vào gia đình của các bạn. Dù các bạn biết tôi là một con người, một sản phẩm tệ nhất của xã hội, vậy mà các bạn cũng tốt bụng đã chấp nhận tôi. Tôi tin rằng tôi không làm các bạn thất vọng nữa. Tôi tin rằng cái chết của tôi sẽ để lại một bài học gì đó cho thế giới này. Tôi quy y Phật, Pháp và Tăng. Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn hãy bảo trọng, sống bằng cách làm gương, tránh xa điều xấu.
Hội The Ecumenical Buddhist Society là một tổ chức không vụ lợi, nhóm bạn đạo có trình độ và không thuộc hệ phái nào, mục đích phổ biến lời dạy của Đức Phật. Những đạo sư của các truyền thống Phật giáo đến với hội sẽ được hỗ trợ và mời giảng pháp. Nếu bạn muốn nhận thêm thông tin, xin liên lạc EBS Buddhist Center, Gaines Place, Courage House, 1010 West 3rd Street, Little Rock, AR 72201.